Thứ sáu tuần thứ bảy phục sinh. Bài trích sách tông đồ công vụ. Ít ngày sau, vua Agrippa và bà Berenice đến Caesarea chào mừng ông Festo. Vì hai người ở lại đó nhiều ngày, ông Festo mới đem vụ ông Phaolô ra trình bày với nhà vua. Ông nói, ở đây có một người tù tên là ông Felix để lại. Khi tôi tới Jerusalem, các thượng tế và các kỳ mục Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Tôi đã trả lời họ rằng, người Roma không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo. Vậy họ cùng đến đây với tôi và không chút trì hoãn. Ngày hôm sau, tôi ra ngồi tòa và truyền điệu đương sự đến. Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giê-xu nào đó đã chết mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Phần tôi, phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Jerusalem để được xử tại đó về vụ này không. Nhưng Phao-lô đã kháng cáo xin dành vụ này cho Thánh Thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông lại cho đến khi giải lên hoàng đế. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Giona, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này ông Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông, hãy theo thầy. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Người môn đệ phải lãnh trách nhiệm coi sóc và hy sinh cho đoàn chiên. Trong cuộc đời, chúng ta rất dễ tìm người lãnh đạo ngoài xã hội, vì ai cũng mong có địa vị, uy quyền và các lợi lộc vật chất. Nhưng không dễ tìm người lãnh đạo trong giáo hội, vì chẳng những không có lợi lộc vật chất, mà còn đòi phải chịu phê bình, bắt bớ tù đầy, và ngay cả phải hy sinh đến tính mạng. Vì thế chẳng lạ gì mà càng ngày càng thiếu những người tình nguyện hy sinh cuộc đời làm mục tử để lãnh đạo dân Chúa, nhất là trong những quốc gia phát triển, nơi mà sự thành công được đo lường trên địa vị và lương bổng. Điều gì đã thúc đẩy các mục tử trong giáo hội sẵn sàng hy sinh quên mình để săn sóc cho đoàn chiên của Thiên Chúa? Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy những mẫu gương và lý do của việc hy sinh phục vụ. Trong bài đọc 1, Phao-lô bị các người Do Thái trong Thượng Hội đồng bắt nộp cho Thống đốc Roma vì niềm tin vào Đức Kitô và sự loan truyền đạo lý của Ngài. Những nhà cầm quyền Roma không dám tha cho Phao-lô dù không tìm thấy nơi ông tội gì đáng chết vì họ sợ người Do Thái. Phao-lô kháng cáo lên hoàng đế Caesar vì ông có quốc tịch Roma. Trong phúc âm, Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần: Anh có yêu mến thầy không? Trước khi trao cho ông nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên của ngài. Nếu không có tình yêu dành cho Chúa Giêsu, Phêrô không bao giờ có thể hy sinh nghề nghiệp để chăm sóc đoàn chiên, nhất là phải chịu tù đầy và hy sinh mạng sống. Bài đọc 1. Phao-lô được chuyển đi Roma để được xét xử bởi hoàng đế Caesar. Các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Khi vua Agrippa chỉ vì lãnh thổ của Galilee và Pere và Belice, chị em với bà Russila, vợ của ông Felix, tới Judea thăm Festus là thống đốc của Judea. Festus biết Agrippa có kiến thức sâu rộng về đạo Do Thái và truyền thống, nên đã đề nghị ông có cuộc nói chuyện về trường hợp của Phaolô. Ông nói với Agrippa, ở đây có một người tù do ông Felix để lại khi tôi tới Jerusalem. Các thượng tế và các kỳ mục Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Tôi đã trả lời cho họ rằng, người Roma không có lệ lột bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo. Bởi họ cùng đến đây với tôi và không chút trì hoãn. Ngày hôm sau, tôi ra ngồi tòa và truyền điệu đương sự đến. Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Thứ hai, tranh luận về tôn giáo. Giống như trong trường hợp của Chúa Giêsu, Phi-la-tô không tìm được một lý do chính trị hay luật pháp nào để buộc tội Chúa. Người Do Thái phải họp nhau để lập mưu và tìm một lý do chính trị. Chúa Giêsu xưng mình là vua. Ai xưng mình là vua, kẻ ấy chống lại Caesar. Với lý do đó, Phi-la-tô sợ và trao Chúa Giêsu cho họ mang đi đóng đinh. Trong trường hợp của Phao-lô, Festus nói, họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giêsu nào đó đã chết mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Phần tôi phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Jerusalem để được xử tại đó về vụ này không. Nhưng Phao-lô đã kháng cáo, xin dành vụ này cho thánh thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế. Phao-lô rất khôn ngoan, vì ông biết nếu họ xử ông ở Jerusalem, ông chắc chắn sẽ bị buộc tội và bị chết. Phúc âm, hãy chăm sóc chiên của thầy. Thứ nhất, Chúa Giêsu trao cho Phêrô nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên của ngài. Trình thuật hôm nay nằm trong chương cuối cùng của tin mừng Gioan. Nhiều học giả kinh thánh cho chương 21 không phải chính Gioan viết, nhưng là do các môn đệ của ông thêm vào. Nhưng có rất nhiều điểm Gioan đã trình bày trong các chương trước được nêu bật trong chương này. Thứ nhất, sự quan trọng của tình yêu. Trong các chương 13 và 16, Chúa Giêsu đã đề cập rất nhiều với các môn đệ về việc liên hệ giữa tình yêu và giữ các giới răn. Nếu anh em yêu mến thầy, hãy giữ các giới răn của thầy. Và giới răn quan trọng nhất trong tin mừng Gioan chính là giới luật yêu thương. Trong trình thuật hôm nay, Chúa Giêsu hỏi Phêrô đến 3 lần. Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Điều này làm chúng ta liên tưởng ngay đến 3 lần Phêrô đã chối Chúa Giêsu trong cuộc thương khó của ngài. Thứ hai, phải có tình yêu của Thiên Chúa trước khi có thể phục vụ tha nhân. Bắt đầu chương 13, khi Chúa Giêsu biết đã sắp đến giờ ngài phải về với Chúa Cha và để tỏ tình yêu thương cho các môn đệ, ngài đã hạ mình làm công việc của người đầy tớ phục vụ chủ. Ngài rửa chân cho các ông. Sau khi rửa chân, Ngài đã nói với các môn đệ đang sững sờ ngạc nhiên về hành động của Ngài: "Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau." Gioan chương 13 câu 13 đến 14. Chúa Giêsu phải hỏi Phêrô tới 3 lần trước khi trao cho ông nhiệm vụ chăn dắt các chiên con và chiên mẹ của Ngài. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho Phêrô biết phải có tình yêu Chúa ông mới có thể hoàn tất sứ vụ Ngài trao. Vì đó là sứ vụ rất khó khăn và đòi nhiều hy sinh kiên nhẫn. Đó cũng là sứ vụ rất dễ bị nản chí và bỏ cuộc vì không được đền bù bằng địa vị và lương bổng. Thứ hai, phải sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Trong tin mừng Gioan, Chúa Giêsu cũng dạy dỗ các môn đệ: không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình của người sẵn sàng hy sinh tính mạng cho người mình yêu. Chúa Giêsu không chỉ dạy như một điều lý tưởng, nhưng Ngài đi tiên phong, vác thập giá và chết cho các ông và cho con người, để khuyến khích các ông cũng phải làm như vậy cho nhau và cho đoàn chiên Chúa như người mục tử tốt lành. Trong trình thuật hôm nay, Ngài nói với Phêrô: "Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo Thầy." Nói gương Thầy chí thánh, Phêrô đã can đảm từ bỏ mọi sự, gia đình, nghề nghiệp, danh vọng để lãnh trách nhiệm coi sóc đoàn chiên Chúa là giáo hội trong giai đoạn đầu cực kỳ khó khăn. Và khi về già, ông sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa. Chỉ có một điều khác với Chúa Giêsu là ông xin cho được chịu đóng đinh ngược, vì ông cảm thấy mình không xứng đáng để chịu đóng đinh như Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Lãnh đạo các tín hữu trong giáo hội rất khác với lề lối lãnh đạo dân chúng ngoài xã hội. Chúa Giêsu đòi hỏi người mục tử phải thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa và lãnh đạo bằng tình yêu và phục vụ, chứ không bằng quyền hành và ra lệnh. Vì yêu Thiên Chúa, người mục tử được trao phó đoàn chiên để chăm sóc, bảo vệ và yêu thương. Để hoàn tất sứ vụ, người mục tử nhiều khi phải hy sinh đến tính mạng của mình. Người mục tử sẽ không được đền bù theo kiểu của thế gian, địa vị, quyền hành hay lợi nhuận vật chất. Nhưng ông sẽ tìm được niềm vui và yêu thương nơi Thiên Chúa vì đã được đáp trả tình yêu của Ngài dành cho ông. Amen.